Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Thùy Dương, Thu Hằng và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 25 tháng 4, 2024. Hoa Kỳ thông báo đã chuyển cho Ukraine tên lửa Amak tầm xa. Trung Quốc bị tố cáo giúp Bắc Triều Tiên chuyển giao vũ khí cho Nga. Bắc Kinh lên án Liên hiệp châu Âu bảo hộ mậu dịch sau khi Bruxelles điều tra về việc Trung Quốc cản trở tiếp cận thị trường y tế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tình báo Trung Quốc khai thác những điểm yếu của châu Âu để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Mục theo dòng thời sự, với dự án kênh đào Funan Techo, Campuchia vượt khỏi Việt Nam, rơi vào vòng tay Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo là Washington đã chuyển cho Ukraine nhiều tên lửa Atak tầm xa sau trước khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Kiev. Nhiều tên lửa loại này đã được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công cơ sở quân sự Nga cách xa chiến tuyến. Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định nói trên sau khi không thuyết phục được Nga ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc chuyển giao cho Ukraine các tên lửa Atak tầm bắn 300 cây số đã được thực hiện theo yêu cầu trực tiếp của Tổng thống Joe Biden. Các hỏa tiễn này nằm trong đợt viện trợ ngày 12 tháng 3 với tổng trị giá 300 triệu đô la. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thì Hoa Kỳ đã giữ bí mật việc chuyển giao theo đề nghị của Ukraine vì lý do an toàn. Theo một giới chức Hoa Kỳ xin ẩn danh, thì quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều hỏa tiễn loại này vào sáng sớm ngày 17 tháng 4 để tấn công một sân bay Nga tại bán đảo Crimea, cách chiến tuyến khoảng 165 cây số. Trong một thời gian dài, Washington đã lưỡng lự trong việc chuyển giao tên lửa Atak tầm xa. Cho đến nay, Mỹ mới chỉ cấp cho Kiev tên lửa Atak tầm trung, tức tầm bắn tối đa 165 cây số. Cũng giới chức nói trên cho biết hai lý do chính khiến Washington thay đổi quan điểm. Thứ nhất là việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Bắc Triều Tiên cung cấp để tấn công Nga, bất chấp nhiều cảnh báo của Hoa Kỳ với Nga. Thứ hai là Moscow không từ bỏ kế hoạch oanh kích các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Về gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã ngay lập tức phê chuẩn sau khi Quốc hội bật đèn xanh. Ông Biden nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gói viện trợ, được chờ đợi từ lâu đối với an ninh của chính nước Mỹ, của các đồng minh châu Âu, cũng như nền công nghiệp Hoa Kỳ.
I'm making sure the shipments start right away. We're going to begin sending in equipment to Ukraine.
Tôi sẽ bảo đảm cho viện trợ bắt đầu được chuyển giao ngay lập tức. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển các thiết bị đến Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không, cho pháo binh, cho các hệ thống tên lửa và cho các xe thiết giáp. Gói viện trợ này thực sự là đầu tư không chỉ cho an ninh của Ukraine, mà cho cả an ninh của châu Âu và an ninh của chúng ta. Chúng tôi chuyển cho Ukraine các phương tiện có trong kho dự trữ của chúng tôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thay thế các vũ khí dự trữ đó bằng những sản phẩm mới do chính các doanh nghiệp Mỹ sản xuất ngay tại Mỹ. Tên lửa Patriot được chế tạo tại Arizona, tên lửa chống tăng tại Alabama, đạn pháo tại Ohio, Pennsylvania và Texas. Nói cách khác, chúng ta hỗ trợ Ukraine, nhưng đồng thời cũng đầu tư cho năng lực sản xuất của nền công nghiệp của chúng ta, tăng cường an ninh quốc gia cho chúng ta, hỗ trợ việc làm tại gần 40 bang của nước Mỹ.
Với liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua, chính quyền Kiev thông báo không cấp hộ chiếu tại nước ngoài cho công dân nam trong độ tuổi chiến đấu, tức từ 18 đến 60. Ngay sau đó, Ba Lan tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Kiev buộc hồi hương công dân. Hàng trăm người Ukraine đã biểu tình trước sứ quán Ukraine tại Warsaw để phản đối Kiev do văn phòng cấp hộ chiếu ngừng hoạt động.
Theo hãng tin Pháp AFP tối qua trên kênh truyền hình Polsat, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan bày tỏ thông cảm với quyết định của Kiev. Ông nói, việc chính quyền Ukraine nỗ lực làm mọi thứ để có đủ binh sĩ gửi ra mặt trận không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết thêm là từ lâu Warsaw đã nêu lên khả năng sẵn sàng hỗ trợ Kiev bảo đảm là những người trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự phải trở về Ukraine. Ngày hôm qua, đại sứ Ukraine tại Ba Lan khẳng định với AFP là việc ngưng cấp hộ chiếu chỉ liên quan đến các yêu cầu sau ngày 23 tháng 4 2024 và theo Bộ Ngoại giao Ukraine thì việc ngưng hoạt động của các văn phòng cấp hộ chiếu ở nước ngoài, trong đó có Ba Lan, chỉ là biện pháp tạm thời với lý do để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc thực thi luật mới. Theo AFP thì quy định không cấp hộ chiếu cho công dân trong độ tuổi chiến đấu hiện còn nhiều điều chưa rõ ràng.
Sau chặng dừng chân tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày hôm qua đến Berlin. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của Thủ tướng Sunak đến Đức kể từ khi ông lên nắm quyền. Trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo Đức, hai nước khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine, hối thúc châu Âu đẩy mạnh viện trợ Kiev chống quân Nga xâm lược, đồng thời nhấn mạnh là Berlin và London sẽ hợp tác chặt chẽ hơn về quân sự. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault tường trình.
Et les deux chefs de gouvernement ont mis en avant leur engagement en faveur de l'Ukraine qu'ils veulent poursuivre tant que cela sera nécessaire.
Hai vị thủ tướng đã nêu bật cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào vẫn còn cần thiết, cũng như đồng nhiệm Olaf Scholz, thủ tướng Rishi Sunak đã nhấn mạnh vai trò hàng đầu của hai nước ở châu Âu. Thủ tướng Anh nói, quý vị không thể phủ nhận là Đức và Anh Quốc hiện giờ là những nước yểm trợ Ukraine mạnh mẽ nhất và điều này sẽ còn kéo dài cho đến khi nào Ukraine còn cần. Ông Olaf Scholz hoan nghênh việc Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ hơn 60 tỷ đô la cho Ukraine và nhấn mạnh là châu Âu cần làm nhiều hơn nữa. Quyết định của Mỹ không làm giảm nhẹ nghĩa vụ của châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine. Tất cả các nước cần quyết định tùy theo trọng lượng kinh tế của mỗi nước. Đức và Anh Quốc, hai cột trụ lịch sử của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, muốn phát triển quan hệ hợp tác song phương và xây dựng cột trụ châu Âu trong liên minh. Đạn pháo, xe tăng, chiến đấu cơ là tâm điểm của hợp tác, tương tự như dự án lá chắn chống tên lửa do Đức khởi động với sự tham gia của khoảng 20 nước nhưng lại bị Pháp phản đối.
Berlin, Pascal Thibault, RFI.
Và liên quan đến cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine, căn cứ vào ảnh vệ tinh, hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay tiết lộ là tàu Ankara của Nga trong danh sách trừng phạt của Mỹ đang hiện diện tại hải cảng Chiết Giang, Trung Quốc. Kể từ tháng 8 năm ngoái, chính con tàu này đã 11 lần tới cảng Rajin của Bắc Triều Tiên và đã chở nhiều container đạn dược của Bắc Triều Tiên đến các hải cảng của Nga. Tin này được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ quan ngại Bắc Kinh hỗ trợ Moscow về quân sự trong cuộc chiến Ukraine.
Trích dẫn tin từ cơ quan tư vấn của Anh Husi, Reuters xác nhận là từ tháng 2 năm nay, tàu chở hàng Angara của Nga neo đậu tại xưởng đóng tàu ở Chiết Giang, nơi được coi là một trung tâm sửa chữa tàu thủy lớn nhất do tư nhân quản lý tại Trung Quốc. Tàu Angara đã cập bến cảng Trung Quốc từ ngày 9 tháng 2 và dường như là để được sửa chữa. Trước đó, trong tháng riêng vừa rồi, thì tàu này đã dừng lại ở nhiều hải cảng của Bắc Triều Tiên và trong thời gian từ tháng 8 năm ngoái cho đến đầu năm nay, tàu chở hàng của Nga đã 11 lần đi và về giữa hải cảng Rajin của Bắc Triều Tiên với nhiều bến cảng của Nga. Giám đốc cơ quan tư vấn của Anh Husi lưu ý, Bắc Kinh chắc chắn biết là một chiếc tàu của Nga đang bị Mỹ trừng phạt, đang neo đậu tại một hải cảng của Trung Quốc. Nếu như các giới chức Trung Quốc cho phép tàu Nga tự do rời khỏi bến cảng Chiết Giang, thì đây là dấu hiệu Bắc Kinh làm ngơ trước lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga về việc xâm chiếm Ukraine. Theo đánh giá của Reuters, thì sự hiện diện của tàu Nga tại một hải cảng của Trung Quốc là một cách thách thức mới đối với Hoa Kỳ và các đồng minh vào lúc mà các nước này tìm cách ngăn chặn các nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Moscow. Vai trò của Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine là một trong những trọng tâm chuyến đi Trung Quốc lần này của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Trước mắt, Sứ quán Trung Quốc tại Washington giải thích không có thông tin chi tiết về con tàu của Nga được cho là đang hiện diện trong vùng biển của Trung Quốc. Còn Bộ Ngoại giao Nga cũng như là hãng đóng tàu Trung Quốc liên quan từ chối bình luận về tin trên. Moscow và Bình Nhưỡng vẫn bác bỏ mọi cáo buộc về viện trợ vũ khí đạn dược của Bắc Triều Tiên cho Nga trong chiến tranh Ukraine.
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Liên Âu lại bùng lên, lần này liên quan đến lĩnh vực dược phẩm thiết bị y tế. Ngày hôm qua, Bắc Kinh tố cáo Liên Âu có nhiều dấu hiệu bảo hộ doanh nghiệp. Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Văn Bân đã khẳng định, xin trích, Liên Âu thường xuyên sử dụng các công cụ thương mại và các biện pháp hỗ trợ thương mại, nhưng những biện pháp này chỉ càng cho thấy Bruxelles đang đánh tín hiệu bảo hộ doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc, làm tổn hại đến hình ảnh của Liên Âu, lời lẽ trong nguyên văn. Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Ủy ban châu Âu ngày hôm qua thông báo mở điều tra về các dự án của công của Trung Quốc trong lĩnh vực thiết bị y tế và dược phẩm. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
Il s'agit d'un secteur assez vaste que la Commission appelle les dispositifs médicaux. Ça peut concerner aussi.
Đây là một lĩnh vực khá rộng mà Ủy ban châu Âu gọi là thiết bị y tế. Lĩnh vực này có thể bao gồm từ khẩu trang, bơm tim, máy chụp chiếu cho đến dược phẩm. Đây mới chỉ là một vài sản phẩm trong danh sách sẽ rất dài. Ủy ban châu Âu chính thức bắt đầu giai đoạn dài 9-14 tháng mà họ dự tính thảo luận với chính quyền Trung Quốc cũng như các công ty châu Âu hoạt động trong lĩnh vực này. Liên Âu ngày càng nhận thấy nhiều rào cản hoặc biện pháp phân biệt đối xử nhắm vào các sản phẩm của châu Âu trên thị trường Trung Quốc. Điểm mấu chốt liên quan đến cách gọi thầu. Một mặt, các dự án công rất lớn, đòi hỏi phải đưa ra mức giá thấp bất thường và dường như thấp hơn so với giá thị trường. Mặt khác, các dự án này quy định phải mua hơn 70% sản phẩm Trung Quốc. Hồi năm ngoái, một công cụ pháp lý mới cho các cuộc gọi thầu quốc tế đã được Liên Âu thông qua, và đây là lần đầu tiên công cụ này được Liên Âu sử dụng. Nếu các hành vi cản trở khả năng tiếp cận thị trường của các công ty châu Âu được chứng minh và Trung Quốc không điều chỉnh, các nước Liên Âu có thể sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả, ngăn chặn các công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu ở Liên Âu.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tại Pháp, sáng hôm nay, trước đại sứ của 26 nước thuộc Liên hiệp châu Âu tại Đại học Sorbonne Paris, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã trình bày quan điểm về các chính sách tương lai của Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Macron đưa ra hàng loạt đề xuất để tránh cho Liên Âu bị tụt hậu, thậm chí tan vỡ. Diễn văn của ông Macron được nhiều người xem như là mở màn cho cuộc tranh cử nghị viện châu Âu vào đầu tháng 6 tới, trong bối cảnh đảng của Tổng thống đang bị đảng cực hữu vượt xa, theo một số thăm dò dư luận.
Tổng thống Pháp khẳng định Liên Âu hiện đang trong tình thế bị bao vây bởi nhiều cường quốc khu vực và các giá trị dân chủ tự do châu Âu đang ngày càng bị chỉ trích và thách thức. Theo Tổng thống Macron, Liên Âu cần phải đối mặt với sự thật là Liên Hiệp có thể tiêu vong và nguy cơ Liên Âu suy yếu và tụt hạng là có thể xảy ra ngay trong thập niên tới. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh tương lai của Liên Âu phụ thuộc vào các lựa chọn của chính các nước châu Âu. Trong bài diễn văn nói trên, nhà lãnh đạo Pháp đã đề xuất là trong những tháng tới, tất cả các đối tác châu Âu xác lập sáng kiến quốc phòng châu Âu đủ tin cậy để chống lại các mối đe dọa tên lửa Nga. Sáng kiến này có thể bao gồm một lá chắn chống tên lửa chung của khối. Tổng thống Macron cũng nhắc lại việc Liên Âu huy động nguồn tài chính chung để mua sắm phương tiện chung cho toàn khối, điều không dễ nhận được sự đồng thuận của nhiều quốc gia, đặc biệt là Đức. Tổng thống Pháp cũng tái khẳng định Liên Âu cần lấy lại sự tự chủ về chiến lược để bảo đảm an ninh của mình trong bối cảnh Hoa Kỳ có nguy cơ thay đổi chính sách. Tổng thống Macron đề xuất một cơ chế chính trị ở cấp độ châu Âu để có thể giúp đưa ra quyết định về các chủ đề nhập cư, cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, khủng bố, cuộc chiến chống buôn bán ma túy hoặc tội phạm mạng.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, tình hình chiến sự ở biên giới giữa Israel và Liban ngày hôm qua đặc biệt dữ dội. Quân đội Israel thông báo là không quân và pháo binh đã oanh kích tổng cộng 40 mục tiêu của lực lượng Hezbollah Liban và tiêu diệt một nửa số chỉ huy của lực lượng này. Trong khi đó, phát ngôn viên của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban thì nói với AFP rằng họ không phát hiện bất kỳ hoạt động vượt biên giới nào vào ngày hôm qua. Từ Beirut, thông tín viên Paul Khalife cho biết thêm.
L'aviation israélienne n'a jamais été aussi active depuis le début des affrontements avec le Hezbollah.
Không quân Israel chưa bao giờ hoạt động mạnh như vậy kể từ khi nổ ra các vụ đụng độ với lực lượng Hezbollah hôm 8 tháng 10, 2023. Không quân Israel hôm qua đã tiến hành khoảng 30 vụ tấn công, trong đó có 15 vụ nhắm vào các khu vực biên giới Aitashab và Ramiye. Những nơi này đã bị tàn phá nặng nề. Lực lượng pháo binh Israel cũng hoạt động tích cực, bắn phá khoảng 20 mục tiêu dọc theo mặt trận dài 120 km. Mặc dù hỏa lực mạnh đã được triển khai và quân đội Israel thông báo có các hành động tấn công vào miền nam Liban, nhưng không có chiến dịch tấn công trên bộ nào được ghi nhận. Một nguồn tin của Hezbollah khi trả lời RFI cũng phủ nhận các thông tin, theo đó Israel đã giết chết một nửa số chỉ huy của Hezbollah. Lực lượng Hezbollah cũng hoạt động rất tích cực trong ngày hôm qua, bắn đi hàng chục rocket và tên lửa dẫn đường trong 6 vụ tấn công nhắm vào các vị trí quân sự và thị trấn của Israel nằm gần biên giới. Chiến sự trên mặt trận Liban-Israel hôm qua diễn ra với cường độ mạnh bất thường, nhưng không có thay đổi trong phương thức hoạt động của hai bên tham chiến. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tránh đối đầu trực diện trên bộ và vẫn bắn qua bắn lại từ xa.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trở lại châu Âu, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, phe cực hữu Mỹ và châu Âu tập trung tại thủ đô Budapest của Hungary để dự hội nghị hành động chính trị bảo thủ, quy tụ những người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan kiểu Hoa Kỳ do Liên minh Bảo thủ Mỹ tổ chức. Đây là năm thứ ba hội nghị hành động chính trị bảo thủ, một sự kiện quan trọng của Đảng Cộng hòa Mỹ, được tổ chức nhưng lần này là tại Budapest với sự tham gia của các đại diện phe cực hữu châu Âu và quốc tế. Hội nghị diễn ra trước thêm kỳ bầu cử nghị viện châu Âu. Tại sao cuộc họp của phe ủng hộ tư tưởng Donald Trump lại diễn ra ở Hungary? Từ thủ đô Hungary, thông tin viên Florence Labruyère giải thích.
Des ténors de l'extrême droite se retrouvent à Budapest. Le Hollandais Geert Wilders.
Nhiều nhân vật hàng đầu của phe cực hữu tập trung tại Budapest như Geert Wilders của Hà Lan, Santiago Abascal của đảng cực hữu Vox ở Tây Ban Nha, hay Mateusz Morawiecki, cựu thủ tướng Ba Lan thuộc phe bảo thủ. Tất cả tập hợp dưới khẩu hiệu nói không với tư tưởng cấp tiến Ukism, nói không với các vấn đề về giới và nhập cư. Từ nhiều năm nay, một số thành viên Đảng Cộng Hòa của Mỹ đã cố gắng thúc đẩy quảng bá chủ nghĩa dân tộc, dân túy của Donald Trump ở nước ngoài. Việc hội nghị của họ được tổ chức lần thứ ba và tại Budapest cho thấy Donald Trump đã thành công trong việc Mỹ hóa phe cực hữu châu Âu. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã tìm được một đối tác lý tưởng, đó là Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Orbán đã chi nhiều triệu đô la để vận động hành lang nhằm thu hút đảng viên Đảng Cộng hòa Mỹ đến Budapest. Hiện nay, Viktor Orbán thể hiện mình là người dẫn đầu chủ nghĩa bảo thủ kiểu Mỹ ở châu Âu. Mới đây, ông Viktor Orbán tuyên bố, tôi nóng lòng chờ đợi Trump trở lại Nhà Trắng.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Vẫn tại châu Âu cách này đúng 50 năm. Ngày 25 tháng 4 năm 2074, nhiều quân nhân Bồ Đào Nha đã xuống đường tại thủ đô Lisbon để chống lại chế độ độc tài. Cuộc đảo chính không đổ máu đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng, thường được gọi là cuộc cách mạng hoặc cẩm chướng, lập nên chế độ dân chủ tại Bồ Đào Nha, chấm dứt 13 năm chiến tranh thực dân tại các vùng lãnh thổ châu Phi. Buổi lễ được người dân Bồ Đào Nha hôm nay tổ chức một cách long trọng. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Đài Loan, Tổng thống tân cử Lại Thanh Đức chỉ định một số thành viên nội các mới. Ông Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức Tổng thống vào khoảng một tháng nữa. Lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia của Đài Loan Wellington Koo được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoại trưởng đương nhiệm Joseph Wu thay ông Wellington làm lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia.
Gãy cánh quạt Moulin Rouge là biểu tượng của làng ăn chơi giải trí Paris. Cối xay đỏ Le Moulin Rouge bị gãy cánh quạt vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm nay. Chưa biết rõ nguyên nhân gây nên sự cố, không một ai bị thương trong vụ này. Moulin Rouge 135 năm tuổi được cả thế giới biết đến nhờ danh họa Toulouse-Lautrec.